Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 12, thứ ba trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 18, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng trong ngày thứ ba tuần thứ hai mùa vọng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Chúa như một tử nhân lành tìm kiếm từng con chiên lạc, và may mắn tìm được đã vác chiên trên vai đưa chiên về đàn. Hình ảnh đó tuyệt đẹp. Chỉ có điều, Thiên Chúa nhân lành và yêu thương, Thiên Chúa tìm kiếm và kiên nhẫn đối với con người. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là những con chiên lạc, có ngoan ngoãn để Chúa kiếm tìm, có chấp nhận để Chúa vác trên vai để đưa về đàn hay không? Hay chúng ta vẫn thích nhẫn nhơ theo những đồng cỏ xanh tươi ấy, nhưng đầy độc chất, tưởng tự do đấy, nhưng cũng đầy cạm bẫy và thách đố, đang bị tù túng trong những khó khăn và đam mê đời mình? Chúng ta có nhận ra mình là con chiên lạc, cần được Đức Giêsu đi tìm, cần được Đức Giêsu đưa về hay không? Không những là chiên lạc, mà có khi con chiên còn đầy thương tích, không đủ sức để lết về đàn chiên. Có đó một Đức Giêsu vì một tử nhân lành, sẵn sàng cúi xuống, băng bó vết thương, vác con chiên đưa về để chăm sóc. Thầy nhận ra tình thương của Thiên Chúa như thế, chúng ta mới có thể sống tâm tình mùa vọng này một cách đúng nghĩa, đợi chờ Chúa đến. Chúng ta đợi chờ Chúa đến để chính Chúa sẽ đưa chúng ta về đàn chiên, để chỉ một chủ chiên và một đàn chiên duy nhất, để chúng ta có thể hưởng niềm vui cùng với đàn chiên, hưởng niềm vui bên chủ chiên nhân lành. Xin cho chúng ta nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra Thiên Chúa là đấng luôn đợi chờ tìm kiếm mỗi chúng ta, mời gọi chúng ta trở về để chúng ta được hưởng hồng ân cứu độ. Chỉ khi nào nhận ra tình thương ấy, chúng ta mới có thể đứng dậy sau những lần ngã quỵ. Chỉ khi nào nhận ra tình thương ấy, chúng ta mới có thể can đảm thay đổi lộ trình mà trở về với Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra tình thương ấy, chúng ta mới quý trọng hồng ân hoán cải để có thể cảm nhận niềm vui trong nhà của cha. Một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Con là những kẻ tội lỗi. Chúng con khát mong ơn biến đổi. Chúng con đợi chờ hạnh phúc được giao hòa. Chúng con là những chiên lạc đang vất vưởng. Xin Chúa hãy đến kiếm tìm. Xin Chúa hãy vác chúng con trên vai đưa về đàng. Xin Chúa hãy băng bó thương tích tâm hồn của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu, nhận ra tiếng của Chúa, để chúng con ngoan ngoãn bước theo Chúa, được Chúa chăm sóc trong cánh đồng cỏ xanh tươi. Amen.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Linz Áo Quốc. 85.000 thiếu nhi và thiếu niên ca viên ngôi sao tại Áo. Từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến mùng 8 tháng Giêng năm 2023 tới đây, 85.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo thuộc 3.000 giáo xứ tại Áo sẽ tham gia chiến dịch lễ Ba Vua sau 2 năm bị hạn chế vì đại dịch COVID-19. Các tham dự viên, quen được gọi là các ca viên ngôi sao, thường mặc y phục như ba đạo sĩ đi tới các tư gia chúc mừng, hát thánh ca và lạc quyên để hỗ trợ các dự án trợ giúp các trẻ em tại Áo và các nước nghèo. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Linz, ông Luigi Frauenberger, đặc trách về huấn luyện thuộc phong trào giới trẻ công giáo Áo, cho biết là đã nhận được nhiều phản hồi của các tín hữu rằng họ vui mừng chờ đợi cuộc viếng thăm của các ca viên ngôi sao, nam và nữ. Một nhóm ca viên này sẽ đến viếng thăm Đức Hồng Y Christoph Chambon, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Viên, vào ngày 27 tháng 12 này để khởi đầu chiến dịch, và ngày 30 tháng 12, một nhóm các em sẽ đến thăm Tổng thống Alexander Van der Bellen tại phủ Tổng thống. Trong cuộc họp báo, ông Frauenberger cho biết, quốc gia tiêu biểu được chọn trong chiến dịch lễ Ba Vua năm nay ở Áo là Kenya bên Phi Châu. Vì thế, có một số đại diện thuộc dự án các thừa sai Yaruma trong chiến dịch lễ Ba Vua ở Kenya cũng có mặt trong cuộc họp báo. Các thừa sai này sẽ đến thăm vùng Samburu, nơi có 80% dân cư sống về nghề chăn nuôi. Dự án nhằm giúp cải tiến việc giáo dục và thăng tiến môi trường sống của các trẻ em nam nữ ở vùng này. Trong chiến dịch lễ Ba Vua năm ngoái ở Áo, các em đã lạc quyên được hơn 15 triệu euro, một con số kỷ lục và đã được dùng để tài trợ 500 dự án phát triển và giáo dục tại Á, Phi, Mỹ và Mỹ Latin. Tại các nước nói tiếng Đức và một số nước ở Âu Châu như Thụy Sĩ, Luxembourg, Tiệp và Slovakia, Ba Lan, chiến dịch lễ Ba Vua cũng được tiến hành tương tự.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giải quyết chung các vấn đề của vùng Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước vùng Địa Trung Hải hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề chung của vùng này, đặc biệt là vấn đề gì dần. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị kỳ 8 Roma Địa Trung Hải đối thoại vừa tiến hành tại Roma từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 vừa qua với sự tham dự của đại diện các nước vùng Địa Trung Hải. Hội nghị do Bộ Ngoại giao Ý và Cộng tác Quốc tế cùng với Học viện Nghiên cứu Quốc tế tổ chức để thăng tiến các chính sách chung trong vùng này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tiềm năng lớn của việc tiếp xúc chung giữa ba đại lục Á, Âu và Phi Châu. Địa Trung Hải như ngã tư của nhân loại. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến sự thiếu khả năng tìm ra những giải pháp chung cho sự lưu động của con người trong vùng này, đưa tới sự thiệt mất bao nhiêu nhân mạng, một sự mất mát không thể chấp nhận được, như thể đó luôn luôn không thể tránh được, nhất là trong Địa Trung Hải. Sự di dân là điều thiết yếu đối với sự sung túc của vùng này và không thể bị chặn lại. Vì thế, trong lợi ích của mọi bên, cần tìm ra một giải pháp bao quát gồm nhiều khía cạnh và những yêu cầu chính đáng, có lợi cho tất cả mọi người, bảo đảm nhân phẩm cũng như sự thịnh vượng chung. Sự liên hệ của các vấn đề với nhau là phải cùng nhau cứu xét trong một cái nhìn có phối hợp và rộng rãi bao nhiêu có thể, như thời khủng hoảng đại dịch, chứng tỏ không ai có thể tự cứu thoát mình. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, sự hoàn cầu hóa các vấn đề ngày nay lại được đề ra trước cuộc xung đột bi thảm đang diễn ra tại Âu Châu giữa Nga và Ukraine, với những thiệt hại khôn tả về nhân mạng, thường dân và quân nhân, cuộc khủng hoảng nhân đạo cho bao nhiêu người vô tội, buộc lòng phải bỏ gia cư và mất những thiệt tích quý nhất. Sau cùng là cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng gia tăng trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo nhất. Thực vậy, cuộc xung đột tại Ukraine đang tạo nên ảnh hưởng rất lớn nơi các nước phát triển. Họ lệ thuộc 80% vào ngũ cốc từ Ukraine hoặc từ Nga. Cuộc khủng hoảng này khuyên chúng ta hãy cứu xét toàn bộ tình trạng thực sự trong nhãn quan hoàn cầu, cũng như những hậu quả của chúng.
Tin Syria, Đức Tổng giám mục giáo phận Aleppo nói rằng không có viễn tượng tương lai tại Syria. Đức Tổng giám mục Joseph Dobzi của giáo phận Aleppo thuộc giáo hội Công giáo Maronit, cho biết mặc dù phần lớn đất nước Syria không còn chiến tranh, nhưng người trẻ tại nước này không thấy có viễn tượng cho tương lai vì tình trạng tại nước này hết sức khó khăn. Đức Tổng giám mục Tobiki nói rằng vấn đề chính của Syria hiện nay là tình trạng kinh tế và giấc mơ lớn nhất của dân chúng là di cư ra nước ngoài. Miền Bắc Syria hiện do các dân quân người Kurdish kiểm soát hoặc các lực lượng phò Thổ Nhĩ Kỳ được thổ hỗ trợ, hoặc do các dân quân Hồi giáo cực đoan hoặc quân đội chính phủ. Tại miền đó, các cuộc xung đột vẫn tiếp tục. Ngoài vùng nói trên, tại thủ đô Damascus, thành Aleppo và các thành phố lớn của Syria có hòa bình, nhưng tệ nhất là tình trạng kinh tế do chính sách cấm vận của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu. Theo Đức Tổng giám mục Topti, chính sách cấm vận này giết hại cả nước và tệ hại hơn cả chiến tranh. Một công chức chính phủ lãnh được 100.000 đồng Syria mỗi tháng, tương đương với gần 20 euro. Một gia đình 3-4 người không thể kiếm được hơn 300 euro mỗi tháng. Số tiền như thế chỉ đủ để ăn uống và không đáp ứng nhu cầu thuê nhà, sức khỏe là những chi phí rất cao. Đức Tổng giám mục giáo phận Aleppo cho biết, trong tình cảnh đó, giáo hội phải thi hành những công tác thuộc về nhà nước. Ngài nói, khi nhà nước không thể đáp ứng nhu cầu của dân chúng tôi giúp trả những nhu yếu phẩm, học phí, những vụ giải phẫu cần thiết, thuốc men và đôi khi cả tiền thuê nhà. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện bác ái công giáo từ nước ngoài, chúng tôi tìm cách chứng tỏ đức tin và một chút hy vọng cho dân chúng. Syria đã chịu cảnh chiến tranh hơn 10 năm trời và nay do chiến tranh tại Ukraine, dư luận quốc tế càng không chú ý đến thảm cảnh của người dân tại nước này.
Tin Liban, Tòa Thánh lo âu về bế tắc chính trị tại Liban. Tòa Thánh rất lo âu về tình trạng bế tắc chính trị tại Liban và kêu gọi các vị hữu trách tại nước này mau lẹ thỏa thuận với nhau để chọn vị tổng thống mới. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc hội kiến với ông Abdallah Bouhadid, ngoại trưởng mãn nhiệm của Liban, hôm 2 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Tổng thống Michel Aoun đã mãn nhiệm hôm 31 tháng 10 vừa qua, nhưng cho đến nay, sau 8 phiên họp, quốc hội Liban vẫn chưa thỏa thuận được với nhau để chọn người kế nhiệm. Vấn đề bầu chọn tổng thống tại Liban cũng được tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập với tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc viếng thăm chính thức tại Mỹ vừa qua. Theo quy luật cấp thành văn có từ 50 năm này, tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronit, thủ tướng là một tín hữu Hồi giáo Sunnit và chủ tịch quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Nhưng có một số người muốn thay đổi quy định này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ phong chức linh mục tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta luôn luôn liên lỉ cầu nguyện xin cho có nhiều ơn gọi, xin cho có nhiều linh mục, nhiều thờ gặt để gặt lúa trên cánh đồng lúa chính là địa bàn Tổng giáo phận. Hôm nay gia đình Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan vì có 11 thầy phó tế được lãnh nhận thiên chức linh mục trong thánh lễ trọng thể này. Tâm tình trên đây của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cũng là tâm tình và niềm vui của mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong thánh lễ truyền chức cho 11 thầy phó tế. Thánh lễ được diễn ra lúc 9:30 ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại giáo xứ Đại Ân thuộc giáo hạt Thanh Oai. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha Quảng Hạt, quý cha giáo đại chủng viện, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, ông bà cố và quý thân nhân của các viên chức cùng cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu nghi thức phong chức, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy đặt trách ơn gọi tổng giáo phận đã xướng tên 11 thầy được tiến chức linh mục. Sau đó thỉnh cầu Đức Tổng giám mục Giuse truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các tiến chức: ngày hôm nay để lại một dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời và trong tâm hồn của anh em. Anh em hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô nói với Timôthê trong bài sách thánh thứ hai. Anh em hãy suy tư những lời căn dặn của Thánh Phaolô đối với Timôthê. Hãy tránh xa những lý luận phức tạp, vô ích. Hãy cố gắng để trở nên người công chính, hãy hiền diệu với mọi người, và hãy cố gắng nối kết với mọi người trong tình thân thương. Anh hãy đối xử với mọi người với lòng nhân ái, với trái tim hiền diệu, và như thế, anh đạt được sự trọn lành của môn đệ Đức Giê-xu. Kế đó là phần thẩm vấn các ứng viên cùng với lời tuyên hứa của các tiến chức trước mặt Đức Giám Mục và Cộng đoàn Thiên Chúa. Nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức tiếp diễn với việc các tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức Tổng Giám Mục Giuse để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Tiếp đến là nghi thức diễn nghĩa của bí tích truyền chức linh mục, bao gồm các cử hành, mặc phẩm phục, xức dầu bằng tay và trao chén thánh. Nghi thức truyền chức khép lại với việc Đức Tổng Giám Mục Giuse và đại diện linh mục đoàn trao ban bình an cho các tiến chức. Được biết, 11 tân chức linh mục nói trên thuộc khóa 19 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, trong đó có 2 tân chức đã theo học tại Chủng Viện Quốc tế Bidasoa, Tây Ban Nha, 1 tân chức theo học tại Chủng Viện Thánh Gioan, Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, 1 tân chức theo học tại Chủng Viện Quốc tế Sedes Sapientiae ở Roma. Với thánh lễ truyền chức linh mục này, tổng số linh mục đoàn hiện tại của Tổng Giáo phận Hà Nội lên tròn 200 vị. Trong tâm tình cảm tạ hồng ân thánh chức, 11 tân linh mục đã cùng dân thánh lễ tạ ơn tại quê hương của mình vào ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 12 năm 2022.
Trong Chúa đấng cứu độ ta, vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Đây dân Chúa cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đấng cứu tinh nhân loài chúng ta. Nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con quay về bên Chúa, để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Tình yêu Chúa hằng luôn sáng người mọi nơi, làm cuộc đời một người tươi mới, xóa hết bao gian ta đã qua. Nguyện xin Chúa buồn lòng chúng con ngay thật và thành khiết, để tâm hồn con từ đây mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Ngày Chúa đến, ngày ơn cứu độ tràn dân, và làm ngày muôn loài dưới thế hát khúc ca an hòa khắp nơi. Nguyện xin Chúa xóa mọi vết nhơ tội đời để lòng con từ đây niềm vui thanh thoát bình an tươi sáng. Vui lên anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Vui lên anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngàn mây ơi, xin đổ mưa xuống, từ trời cao tuôn tràn nguồn thánh ân. Mỗi tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, chân đời khấn xin. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tôi, Ngài hay giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong ngóng. Đừng chỉ hoang nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa, đôi mắt hoen lê mờ. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vẫn tin nơi Ngài ngàn năm chấm pha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Có một chú ếch được thả vào một nồi nước lạnh. Nồi nước không hề đậy vung và sau đó được đặt lên một cái bếp. Ban đầu nước vẫn còn lạnh thì chú ếch không hề có phản ứng gì. Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến chú ếch thích nghi dần và không hề nhận ra là có sự thay đổi. Càng về sau, nồi nước càng trở nên nóng hơn, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều đó, vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Cuối cùng, đến lúc nước sôi thì chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi. Chú ếch đã bị luộc chín ở trong nồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện quá quen thuộc này đã truyền tải một thông điệp tuy rất kinh điển, nhưng luôn là lời nhắc nhở giá trị về sự thay đổi. Vì nồi nước cứ nóng lên từ từ, khiến chú ếch không hề để ý và cuối cùng là bị chết trong nồi nước sôi. Nếu chú ếch tỉnh táo phát hiện ra sự nguy hiểm và nhất là mạnh dạn nhảy ra khỏi nồi thì đã không kết thúc cuộc đời của mình khi nồi nước đã sôi. Cũng vậy, biết thay đổi là một bước cần thiết để xây dựng và phát triển cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Thế nhưng vì đã quá quen với những việc thường ngày đã xảy ra, chúng ta không hề muốn thay đổi, thậm chí sợ sự thay đổi, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế thì cuộc sống của chúng ta thay đổi hàng ngày, và nếu chúng ta không chú ý đến những thay đổi này, chúng ta sẽ trở tay không kịp. Việc thay đổi bao giờ cũng kèm theo rất nhiều rủi ro, và vượt qua chúng bao giờ cũng là một việc đầy khó khăn, thử thách. Nếu chưa từng trải nghiệm cảm giác đau đớn hay thương tổn ấy, thì chúng ta chưa thực sự thay đổi. Khi chúng ta không sẵn sàng đối mặt với rủi ro, mất mát, mà chỉ mưu cầu sự an toàn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đơn điệu. Trong tâm tình chuẩn bị đón chờ Chúa đến, chúng ta lại nghe vang vọng lời ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Như vậy, để xứng đáng đón Chúa đến, chúng ta phải dọn dẹp căn phòng nội tâm, thay đổi lối sống cho phù hợp với những đòi hỏi của tin mừng. Chúng ta phải cởi bỏ nếp sống cũ với những tham sân si và mặc lấy con người mới, suy nghĩ mới, cách làm mới để mang an bình, hạnh phúc cho mọi người. Đây không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ sự thay đổi này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đôi khi phải chấp nhận cả những vết trầy xước thương đau. Và khi dám chấp nhận tổn thương, chúng ta mới có được sự mới mẻ. Lạy Chúa, Chúa chính là niềm hy vọng lớn lao mà chúng con mong đợi. Chúa là động lực thúc giục chúng con tiến bước. Xin cho chúng con hiểu được rằng, trước khi thay đổi thế giới, phải thay đổi chính bản thân mình. Vì chỉ khi thay đổi chính mình, chúng con mới hiệp thông được với người khác và mới chu toàn sứ vụ của người con cái Chúa. Amen.
Là cầu vinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê, đưa con đi về đời thánh hơn. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đấng yêu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong ngóng. Đừng chỉ hoan nữa sinh đến kiêu độ, mọi màn trong Chúa đôi mắt nghe mà Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài ngàn năm chấp
theo. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đừng cứ tin người hãy giáng sinh chúng ơn an bình chân gian mong ngóng.
Đừng chỉ hoãn nữa xin đến kiêu độ, mọi mòn trong Chúa đôi mắt hai lên Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vẫn tin nơi ngài ngàn năm chẳng phai. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha vẫn tin nơi ngài ngàn năm chẳng phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.